tài liệu được chuyển thể sang định dạng tiếp cận cho người khiếm thị và được thực hiện bởi Trung tâm Tin học vì người mù Sao Mai. Chi tiết liên hệ tại website www.sinhviênkhiếmthị.org.
Sáu nhỏ. Tôi đứng trong sự bung ra của nhiều động lực, cái sẽ ngăn cản tôi tìm cách phát hiện sự phát triển tiếp theo của các tôn giáo từ khởi đầu trong tôi tem giáo đến trạng thái hiện nay. Tôi chỉ muốn lần theo hai đường chỉ xuyên qua những nơi mà tôi nhận ra chúng xuất hiện một cách đặc biệt rõ ràng từ trong tấm thảm. Đó là động cơ của việc cúng tế vật tổ và mối tương liên giữa người con trai với người cha. Robertson Smith dạy chúng ta rằng bữa tiệc vật tổ cổ xưa tái hiện dưới hình thức nguyên thủy của việc cúng tế. Ý nghĩa của hành động ấy cũng chỉ là một sự thần linh hóa thông qua sự tham dự vào bữa tiệc chung, và ý thức tội lỗi là cái chỉ có thể được kiểm nghiệm thông qua tình đoàn kết của mọi người tham dự cũng chứa đựng ở trong đó. Cái mới bổ sung vào đó là vị thần thiêng liêng của thị tộc mà hiện thời việc cúng tế được tiến hành. Nó cũng tham dự vào bữa tiệc như một thành viên của thị tộc, và với nó người ta tự đồng nhất mình với nó thông qua sự thưởng thức tiệc cúng. Vậy Chúa đã hiện dáng ở một hoàn cảnh vốn xa lạ với mình như thế nào? Câu trả lời có thể là, có lẽ trong khi tư duy về Chúa xuất hiện, không ai biết là từ đâu, thì toàn bộ đời sống tôn giáo đã giành chiến thắng, và cũng như mọi điều tất nhiên khác, bữa tiệc Phật tổ đã đạt được sự nối kết với hệ thống mới này. Duy có điều việc nghiên cứu phân tâm học về con người riêng biệt đã chỉ dạy bằng một lưu ý hoàn toàn đặc biệt rằng, đối với mỗi người thì Chúa đã được cấu trúc theo hình ảnh người cha, rằng mối quan hệ riêng tư với Chúa phụ thuộc vào mối quan hệ của anh ta với người cha thể xác của mình, nó dao động và biến dạng theo hình ảnh đó, và rằng suy cho cùng thì Chúa không phải cái gì khác hơn là người cha đã được đề cao. Ở đây cũng như trong trường hợp tôi thêm giáo, phân tâm học khuyên ban tín ngưỡng cho các tín đồ là những người gọi Chúa là cha, giống như họ đã từng gọi vật tổ là tổ phụ của mình. Nếu như phân tâm học có được một ý nghĩa nào đó thì phần đóng góp của người cha cho tư duy về Chúa phải là một đóng góp vô cùng trọng đại. Điều đó cũng không tổn hại gì đến mọi nguồn gốc và ý nghĩa khác của Chúa mà phân tâm học không thể rọi một tia sáng nào vào đó. Thế thì có lẽ người cha đã xuất hiện hai lần trong hoàn cảnh cúng tế nguyên thủy, một lần với tư cách là Chúa và sau đó với tư cách con vật tổ hiến tế, và trong tính đơn giản và sự phát triển không lấy gì làm phong phú của các giải thuyết phân tâm học, chúng tôi phải đặt câu hỏi rằng liệu điều đó có thể xảy ra hay không, và nó có thể có ý nghĩa gì. Chúng ta đều biết rằng có quan hệ đa tầng tồn tại giữa Chúa và con vật thiên, vật tổ, vật tế. Một, tương ứng với một vị thần thường là một con vật thiên, không hiếm khi là nhiều con vật. Hai, trong các buổi lễ nào đó, đặc biệt là lễ cúng tế thiêng liêng, thần bí, thì con vật vừa mới được sùng bái kia được đem dâng cúng cho thần. Ba, vị thần thường được ca tụng với hình hài một con vật. Nếu nhìn theo một cách khác, thì các con vật được hưởng sự sùng bái rất lâu kể từ sau kỷ nguyên Totem giáo. 4. Trong các huyền thoại, thì thần thường biến hóa thành con vật, và thường là con vật được suy tôn thành ngài. Dễ có một nhận định là thần chính là con vật tổ, đã hình thành từ con vật tổ một cấp độ muộn hơn của tình cảm tôn giáo. Từ toàn bộ cuộc thảo luận tiếp theo đưa chúng ta đến một suy nghĩ là, vật tổ không phải cái gì khác hơn là vật thay thế cho người cha, vậy thì nó có thể chính là hình thức sớm nhất của vật thay thế người cha, còn Chúa là cái có sau. Trong đó người cha đã lấy lại hình hài con người của mình, một sáng tạo mới như thế từ cội rễ của mọi sự hình thành tôn giáo, tức là hoài niệm người cha, chỉ có thể có khi hệ thống căn bản của tương quan với người cha, có lẽ cùng là với con vật, đã biến đổi theo các thời đại. Những biến đổi như thế cho phép nhận thấy một cách dễ dàng ngay cả khi người ta muốn tránh né sự khởi đầu của cảm nhận tâm lý đối với con vật và đối với sự phân rã của tôi thêm giáo thông qua sự thuần dưỡng súc vật. Trong bối cảnh nảy sinh do trừ khử người cha, xuất hiện cái thời khắc mà với thời gian tất sản sinh ra một sự dâng cao đặc biệt của hoài niệm người cha. Những người con trai đã từng cùng hùa nhau giết chết cha đã rơi vào trạng thái mỗi người để ao ước ngay lập tức trở thành như cha và bày tỏ mong muốn bằng cách cấu nghiến các bộ phận của vật thay thế trong bữa tiệc Totem. Mong ước ấy do bị ức chế bởi quy ước chế ngự mọi thành viên của liên minh huynh đệ đã không thể nào được thỏa mãn. Không có bất kỳ ai có thể và được phép đạt đến sự hoàn thiện, quyền uy như người cha, một sự hoàn thiện mà họ mỗi người từng theo đuổi. Theo đó thì trong lịch trình dài lâu của các thời đại, nỗi oán thù cha cái đã từng đẩy lên vụ việc có thể đã bị gạt sang một bên, còn hoài niệm về ông lại lớn dần lên và có thể đã xuất hiện một ý tưởng lấy quyền năng tối thượng và tự do vô hạn của tổ phụ mà họ từng tranh đấu chống lại, và sự đồng lõa trừ khử ông làm nội dung ý tưởng đó, vị trí bình đẳng dân chủ nguyên thủy của mọi thành viên thị tộc riêng biệt đã không thể tồn tại lâu được nữa trước những đổi thay văn hóa sâu sắc, theo đó đã tỏ rõ một khuynh hướng là phục hưng tư duy về người cha qua sáng tạo ra các vị thần trong sự xích gần lại với sự ca ngợi cả những cá nhân nổi bật lên so với những người khác. Một con người trở thành chúa và chúa chết đi, cái tỏ ra cực kỳ phi lý. Đối với chúng ta ngày nay, thì đối với trí tưởng tượng của thời cổ đại điển hình lại không hề gây ra điều gì. Vì đề cao người cha bị ám hại lên thành chúa, người đã sản sinh ra thị tộc, thực ra đã là một nỗ lực tội lỗi nghiêm túc hơn nhiều so với giao ước cùng vật tổ. Tôi không thể nào chỉ ra được vị trí dành cho các thánh mẫu vĩ đại nằm ở đâu trong quá trình phát triển ấy, vì tất cả đã ra đi trước các đức thánh cha, nhưng chắc chắn là sự chuyển hóa quan hệ với người cha không chỉ bị hạn chế trong lĩnh vực tôn giáo, mà hiển nhiên là bao trùm sang một phương diện khác của cuộc sống nhân loại, phương diện chịu tác động to lớn của việc loại trừ người cha, tức là bao trùm lên thiết chế xã hội. Với việc thực hiện thần thánh hóa người cha, xã hội không có cha đã chuyển hóa thành một xã hội được sắp xếp một cách chậm chạp và có tính gia trưởng. Gia đình là một sự phục hồi hình thái bầy người nguyên thủy trước kia và trả lại cho các ông bố một phần lớn quyền năng xưa kia của họ. Giờ đây lại bắt đầu có những người cha, nhưng các thành quả xã hội của liên minh anh em không bị tước đoạt và khoảng cách thực sự giữa những người cha của gia đình mới với người cha nguyên thủy với quyền năng tối thượng đủ lớn để bảo đảm sự vững bền của nhu cầu tôn giáo, tức nuôi dưỡng cái hoài niệm vĩnh hằng về người cha. Vậy là trong tấn kịch cúng tế trước vị thần hoàng của thị tộc, hình ảnh người cha chứa đựng hai tầng ý nghĩa, vừa là thần hoàng vừa là con vật tổ. Thế nhưng trong cố gắng tìm hiểu tình trạng đó, chúng tôi sẽ chú trọng đến các ý nghĩa mà họ muốn phiên dịch sang một quan điểm bằng phẳng, và ở đó sẽ lãng quên đi tầng sâu lịch sử của chúng. Sự có mặt với hai tư cách của người cha tương ứng với hai ý nghĩa bị thời gian khỏa lấp của tấn kịch, cơ chế tình cảm tự xung đột chống lại người cha, cũng như chiến thắng của những xung động tình cảm thấm sâu của người con trước những tình cảm hận thù đều đã tìm thấy nơi đây biểu tượng rõ nét của mình. Vở kịch đánh bại người cha, thất bại lớn nhất của ông ở đây, hóa ra đã được vật chất hóa thành sự trình diễn lễ mừng chiến thắng vinh quang nhất của ông. Ý nghĩa mà sự cúng tế có được một cách phổ biến còn nằm ở chỗ, nó dâng hiến cho người cha khoản bồi thường cho vụ bạo loạn nhằm vào ông bằng một hành vi tương tự, hành vi tiếp tục hồi ức về tội lỗi. Trong bước tiếp theo thì con vật đã mất thiên, và việc cúng tế mất đi quan hệ của mình với lễ hội Totem, nó trở thành một sự hiến tế đơn giản dành cho đấng thiêng liêng, một sự tự giải thoát có lợi cho Chúa. Chúa giờ đây trở nên cao vời trên đầu con người, đến mức người ta chỉ có thể giao tiếp với người thông qua môi giới của các đức cha. Đồng thời trật tự xã hội lại cũng biết đến những ông vua sánh ngang với Chúa, những người đã áp đặt hệ thống gia trưởng lên nhà nước. Chúng tôi buộc phải nói rằng ninh vút của người cha bị tiêu diệt và lại được tái sinh đã trở nên vô cùng sắc nhọn. Ách thống trị của hy vọng đứng ở tầng cao của nó. Những đứa con bị ruồng bỏ đã sử dụng mối quan hệ mới nhằm tiếp tục làm vợi đi ý thức tội lỗi của mình. Sự cúng tế như ngày nay ta thấy đã hoàn toàn buông trôi trách nhiệm của mình. Chúa đã tự đòi hỏi và sắp đặt điều đó. Thuộc về pha đó là các huyền thoại, trong đó Chúa giết chết con vật là thiêng liêng đối với Ngài, và nó cũng chính là bản thân Ngài. Đó là sự phủ nhận bề ngoài nhất của hành vi đại tội, là cái khởi nguyên của cả xã hội và lẫn của ý thức tội lỗi. Ý nghĩa thứ hai của màn diễn cúng tế muộn hơn cũng không được phép bỏ qua. Nó biểu thị sự thỏa mãn một điều là người ta đã buông trôi mất vật thay thế xưa hơn của người cha, tạo điều kiện cho trí tưởng tượng về Chúa cao cả. Sự biến hóa có tính ẩn dụ của tấn kịch ở đây hầu như đã trùng làm một với nghĩa phân tâm học của nó. Điều đó có nghĩa là đã diễn ra một điều rằng Chúa vượt qua cái phần thú của thân xác mình. Sẽ là sai lầm khi người ta cứ muốn tin rằng trong các thời đại đó của tính phụ quyền cách tân, thì những cảm xúc hận thù thuộc về vật thể người cha lại hoàn toàn câm lặng. Từ trong cả hai pha đầu tiên của hai thiết chế thay thế người cha ngự trị, tức là các thần và vua chúa, chúng ta nhận thấy được hai biểu hiện có sức nặng nhất của tình cảm xung đột là cái đặc trưng cho tôn giáo. Trong công trình lớn, The Golden Bough Fraser đã phát biểu nhận định của mình rằng những ông vua đầu tiên của các bộ tộc Latin đều là người của bộ tộc khác đóng vai trò của một vị thần, và sau đó trong vai trò ấy của mình, họ bị hành hình một cách long trọng trong một ngày lễ nào đó. Sự cúng tế hàng năm với biến thể tự hiến tế tỏ rõ là một quy luật mang tính hệ thống của các tôn giáo Shemit. Nghi thức hiến tế nhân mạng ở nhiều nơi khác nhau trên trái đất nơi cư trú của con người cho thấy chắc chắn một điều, con người là đại diện của thần linh đã tìm thấy trái đất của mình. Và trong sự thay thế con người sống bằng một hình nhân, cho thấy tục hiến thế đó vẫn còn được theo đuổi mãi về sau này. Sự cúng tế thần linh của người Tarot mà tôi rất tiếc đã không thể đi sâu thêm, giống như cúng tế xúc vật đã rọi một tia sáng ngược trở lại vào ý nghĩa của các hình thức cúng tế cổ xưa. Buộc phải thừa nhận một cách đúng đắn khó mà hơn được rằng, đối tượng của việc cúng tế bao giờ cũng chính là một cái gì đó được suy tôn thành chúa, tức là người cha. Vấn đề tương quan giữa tế phẩm là xúc vật với tế phẩm là nhân mạng, giờ đây đã tìm được lời giải. Tế phẩm xúc vật nguyên thủy là sự thay thế cho tế phẩm nhân mạng, cho lễ hội giết cha. Và khi vật thay thế người cha đón nhận trở lại cái thân xác con người của nó, thì tế phẩm xúc vật cũng tự thân biến hóa và tế phẩm nhân mạng ấy. Thế đây, hồi ức về việc khiến tế vĩ đại sớm nhất ấy đã chứng tỏ nó không thể bị tổn thương, bất chấp mọi nỗ lực nhằm lãng quên nó. Và ngay cả khi người ta muốn tránh xa nhất khỏi các động cơ của nó, thì nó lại xuất hiện trở lại không thể cưỡng lại được với hình thức cúng trời. Vấn đề những sự phát triển nào trong tư duy tôn giáo với tính cách những sự hợp lý hóa đã tạo điều kiện cho sự trở lại đó, tôi không cần phải gì ở điểm này. Robert Schmidt, người mà sự truy nguyên việc cúng tế của chúng tôi về sự kiện to lớn đã nói trong tiền sử loài người vẫn còn xa mới tới, đã cho biết các nghi thức hội hè mà người Schmidt cổ đại tiến hành để ăn mừng cái chết của thần linh, được trình diễn với tính cách một lễ hòa niệm một tấn bi kịch huyền bí, và cáo trạng ở đây không chứa đựng đặc trưng của sự can dự bộc phát, mà là chứa đựng một cái gì đó cưỡng chế một quy ước cấm kỵ do sợ thần nổi giận. Chúng tôi tin có thể nhận ra rằng, sự trình diễn đó nằm trong luật lệ và những tình cảm của người dự lễ đã tìm được các lý do đúng đắn trong bối cảnh cụ thể. Chúng ta hãy công nhận một sự thật rằng, ngay cả trong sự phát triển sau này của tôn giáo thì cả hai nhân tố kích thích, tức ý thức tội lỗi của người con trai và sự sám hối của anh ta không khi nào được giải tỏa. Mỗi một nỗ lực giải quyết vấn đề tôn giáo này, mỗi một phương thức hòa giải của hai thế lực tinh thần đối kháng nhau đó dần dần mất đi, chắc có lẽ dưới tác động tổng hợp của những sự kiện lịch sử, của những biến đổi văn hóa và của các chuyển biến tâm lý bên trong. Sự nỗ lực của người con trai nhằm chiếm lĩnh vị trí của người cha thần thánh trở nên ngày càng mạnh mẽ. Với việc hướng dẫn trồng củ cải đường thì vai trò của người con được nâng cao trong gia đình nam quyền. Anh ta nhờ cậy vào những biểu hiện mới của dục tính của bản thân, cái dục tính mà theo hình dung của người mẹ, trái đất đã tìm thấy một sự thỏa mãn có tính tượng trưng, thế là xuất hiện các hình tượng thần linh do Artist Adonis Thomas, các vị thần rau cỏ, và đồng thời là các thần linh thiếu niên, những người hưởng thụ tình yêu nhất mực của các nữ thần mẹ, thực hiện sự loạn luân với mẹ vốn bị cha cấm đoán. Bản thân ý thức tội lỗi vốn không bị suy xiển trước những sáng tạo ấy được thể hiện trong các huyền thoại. Trong đó đưa đến cho các chàng người yêu thiếu niên này một cuộc đời ngắn ngủi và một sự trừng phạt do bị thiến, hay do nổi giận của người cha thần thánh với hình hài con vật. Adonis bị một con lợn đực là con vật thần của Aphrodite chết, Atis người tình của Capella bị chết bởi bị hoạn. Sự than khóc và niềm vui vẻ về sự phục sinh của các vị thần đã chuyển sang nghi thức một đức thánh con, là cái được xếp vào một thành tựu trường cửu. Khi đạo cơ đốc bắt đầu thâm nhập thế giới cổ đại, nó đã vấp phải sự cạnh tranh của tôn giáo Mithras, và có một thời khắc hoài nghi không biết rồi đây chiến thắng sẽ thuộc về thượng đế nào. Đối với hiểu biết của chúng ta thì biểu tượng chói lòa của chúa hài đồng Ba Tư vẫn hoàn toàn bí ẩn. Có lẽ người ta có thể từ những miêu tả việc chết bò tốt của Mithras mà rút ra kết luận rằng anh ta tỏ rõ là một đứa con trai, người duy nhất theo đuổi đến cùng sự cúng tế cha và giải phóng những người anh em khỏi tội đồng phạm, vốn đè nặng lên đầu họ. Có một con đường khác để xoa dịu cảm giác tội lỗi mà mới chỉ có chúa cứu thế đặt chân lên. Người bước chân lên và hiến dâng cuộc sống của bản thân, và chỉ bằng cách đó giải phóng liên minh anh em khỏi cái tội tổ tông truyền kiếp. Lý thuyết về tội tổ tông là một nguồn gốc bí ẩn. Nó được đón nhận trong các huyền thoại và bành trướng sang các trường phái triết học của Hy Lạp cổ đại. Con người là sự nối tiếp về sau của các Titan, là những kẻ đã giết chết và xé xác Dionysus giai đoạn trẻ. Hậu quả nặng nề của vụ bạo loạn ấy đã đè nặng lên họ. Trong nhạc phẩm của Anna Scamander có nói rằng, sự thống nhất của thế giới đã bị phá vỡ bởi một vụ phá hoại từ thời Thái Cổ, và rằng mọi thứ từ đó sinh ra sau này đều phải gánh chịu tiếp sự trừng phạt về điều đó. Nếu như vụ việc của Titan bằng cách đặc trưng của sự tương cận, của việc giết chóc và xé xác làm liên tưởng một cách đủ rõ ràng đến việc hiến tế đồ vật mà Nilet đã miêu tả, điều đó cũng giống như huyền thoại khác thời cổ đại. Chẳng hạn như cái chết của bản thân Orpheus thì làm vướng víu chúng ta ở đây là biến dạng trong đó vụ ám sát được thực hiện với một vị thần còn trẻ. Trong huyền thoại cơ đốc giáo thì không còn nghi ngờ gì nữa. Tội tổ tông của con người là tội chống lại Đức Chúa Cha. Khi Christus giải thoát con người khỏi gánh nặng tội lỗi bằng cách hiến dâng sự sống của bản thân, thì người đã đẩy chúng ta đến kết cục là tội lỗi ấy chính là vụ giết người. Theo luật Talion, bắt trẻ sâu xa trong tình cảm của con người, thì một vụ giết người chỉ có thể xem là tội lỗi bởi đã cướp đi một sinh mạng khác. Sự tự hiến tế khiến liên tưởng trở lại cái tội huyết thống, và một khi việc hiến dâng cuộc sống bản thân đưa đến sự hòa giải với Đức Chúa Cha, thì vụ khởi loạn đã không thể là cái gì khác hơn là việc ám sát người cha. Vậy là trong lý thuyết Cơ Đốc giáo, nhân loại đã thừa nhận một cách trần trụi nhất vụ việc đầy tội lỗi thời xa xưa, bởi vì giờ đây nó đã tìm thấy trong cái chết hiến dâng của người con cái tội tày đình về việc đó. Sự hòa giải với cha rõ ràng lấy sức cặn kẽ, bởi vì đồng thời với sự hiến tế đó là sự từ bỏ hoàn toàn đối với đàn bà. Mà sự ham vọng về họ đã khiến người ta phản kháng lại người cha. Nhưng giờ đây nỗi hoạn nạn tâm lý của tình cảm xung đột đã đòi hỏi các quyền phán xét của nó. Bằng một hành động như nhau gây nên tội lỗi tày trời với người cha, đứa con trai cũng đã đạt được mục đích của các ham vọng chống lại cha. Anh ta sẽ về bên cạnh Chúa, mà thực sự ra đó là vị trí của người cha. Tôn giáo của người con đã thế chân tôn giáo của cha. Bữa tiệc Phật tổ cổ xưa với tư cách là nghi thức bữa tiệc tôn giáo đã được hồi sinh thành dấu hiệu của sự thay thế đó. Trong bữa tiệc đó, liên minh anh em không phải thưởng thức món thịt và máu người cha, mà là của người con. Thông qua sự hưởng thụ ấy, họ trở nên thiêng liêng và đồng nhất mình với người. Quan sát của chúng tôi thông qua độ dài thời gian mà dõi theo tính đồng nhất giữa của bữa tiệc vật tổ với hiến tế súc vật, hiến tế hình nhân và bằng lễ thánh Cơ Đốc giáo, và thừa nhận trong mọi tính lễ nghi cái hậu quả của vụ bạo loạn đã đè nặng lên con người và khiến họ phải tự hào đến thế vì điều đó. Nhưng tiệc thánh Cơ Đốc giáo trong nguyên ủy là một sự bài trừ tân tạo người cha, một sự tái diễn các hành vi tội lỗi. Chúng tôi nhận thấy như câu nói hoàn toàn có lý của Fraser rằng thánh lễ Cơ Đốc giáo đã chứa đựng bên trong nó một bí tích là cái chắc chắn cổ xưa hơn nhiều so với đạo Thiên Chúa. 7. Một quá trình loại trừ người tổ phụ bằng một liên minh anh em chắc chắn phải lưu lại những dấu tích sâu đậm trong lịch sử loài người, và nó phải biểu hiện ra trong vô vàn cấu trúc thay thế ra đời từ đó. Quá trình đó có thể được hồi ức lại ít ỏi hơn bản thân nó. Tôi tìm cách minh chứng các dấu tích đó trong huyền thoại là nơi chúng được tìm thấy một cách dễ dàng, và chuyển sang một lĩnh vực khác bằng cách tuân theo sự chỉ dẫn của Jenat trong một chương xúc tích nói về cái chết của Ephod. Trong lịch sử nghệ thuật Hy Lạp có một tình trạng chứng tỏ những tương đồng rõ rệt và những khác biệt không kém phần sâu sắc so với tấn kịch mà Robertson Smith nhận ra về bữa tiệc Phật tổ. Đó là tình trạng của bi kịch Hy Lạp Thái Cổ, một liên minh giữa những con người cùng tên họ và trang phục như nhau, đứng xung quanh một người duy nhất mà tất thảy họ đều lệ thuộc vào lời nói và hành động của ông ta, đó là dàn đồng ca và là nhân vật anh hùng duy nhất. Những sự phát triển tiếp theo đã đem đến nhân vật số 2 và số 3 để đóng vai đối nghịch và sâu xé người hùng đó. Nhưng đặc tính của người hùng cũng như mối quan hệ của ông ta với dàn đồng ca vẫn tồn tại không suy xuyển. Người anh hùng trong bi kịch phải chịu đau khổ, điều đó vẫn tiếp tục là nội dung căn bản của bi kịch hiện đại. Ông ta đã tự chuốc lấy tội lỗi bi thảm mà không phải bao giờ cũng dễ lý giải được. Đó không phải là một tội lỗi hiểu theo nghĩa của đời sống công dân. Nó thường tồn tại trong sự phản kháng lại chống lại uy thế của một thần linh hay của một con người. Và dàn đồng ca tiễn đưa người anh hùng bằng mối đồng cảm, tìm cách giữ anh ta lại, cảnh cáo và khống chế và tố cáo anh ta, sau khi anh ta đã tìm thấy sự trừng phạt thích đáng cho việc làm táo bạo của mình. Vậy thì tại sao người anh hùng buộc phải đau khổ và tội bi kịch của anh ta có nghĩa là gì? Chúng tôi muốn cắt đứt cuộc thảo luận này bằng sự trả lời thẳng thắn. Anh ta phải đau khổ vì anh ta là tổ phụ, người anh hùng của bi kịch vĩ đại thời cổ đại đó. Cái bi kịch tìm thấy ở đây sự tái diễn ngày càng rõ nét, và tội bi kịch là cái gì đó mà anh ta phải gặt hái cho mình nhằm làm vợ đi dàn đồng ca từ trong tội lỗi của mình. Tấn kịch trên sàn diễn đã diễn ra thông qua biến ảo có mục đích mà người ta có thể nói rằng bằng thủ đoạn giả dối xảo quyệt trong hiện thực cổ xưa nói trên chính là những ca sĩ của dàn hợp xướng. Họ vốn là nguyên nhân của niềm đau khổ của người anh hùng, thế nhưng ở đây họ đã cố hết sức mình trong tham dự và đau xót, và người anh hùng tự thấy có lỗi về nỗi đau của bản thân. Vụ khởi loạn xô đẩy anh ta vào việc phủ định và phản kháng chống lại một quyền uy vĩ đại, chính là cái trong thực tiễn đè nặng lên các thành viên của dàn hợp xướng của liên minh anh em. Chính do vậy mà người anh hùng bi kịch trái với hoài bão của mình được xây dựng lên thành nhân vật giải cứu dàn đồng ca. Nếu như xét riêng trong phạm trù huyền thoại Hy Lạp, những đau khổ của con dê thần Dionysus và cáo trạng của kẻ hậu sinh của bầy dê tự đồng nhất mình với nó là nội dung thể hiện, thì dễ nhận thấy rằng tấn kịch đạt đến cao trào ấy là đã được dấy lên trong thời Trung Cổ sơn cốc tình yêu đối với Chúa cứu thế. Do vậy mà để kết thúc việc nghiên cứu được dẫn dắt bằng một tóm tắt hết sức bề ngoài, tôi muốn tuyên bố kết quả là trong phức thể Ơ-díp mọi sự bắt đầu của tôn giáo, nghi lễ, xã hội và nghệ thuật đều gặp nhau trong sự trùng hợp hoàn toàn với khẳng định của phân tâm học rằng phức thể ấy tạo nên hạt nhân của mọi bệnh tâm thần trong chừng mực mà chúng đã đem đến cho hiểu biết của chúng tôi tới tận ngày nay. Có điều xem ra là một bất ngờ lớn đối với tôi là bản thân các vấn đề ấy của đời sống tinh thần các dân tộc có thể đã đưa lại một sự giải tỏa từ một điểm cụ thể duy nhất, dường như nó chính là quan hệ với người cha. Dường như có một vấn đề tâm lý học khác cần phải được đề cập. Chúng ta từng có nhiều cơ hội khám phá từ trong cội rễ các bối cảnh văn hóa quan trọng, các tình cảm tự xung đột theo nghĩa hẹp của khái niệm này, tức là sự gặp nhau giữa tình yêu và thù hận đối với cùng một đối tượng. Chúng ta chẳng biết tí gì về cội nguồn của tình cảm xung đột đó. Người ta có thể cho rằng nó là một hiện tượng cơ sở của đời sống tình cảm, nhưng cũng có một cách nhìn khác rất đáng chú ý là nó vốn xa lạ với cuộc sống tình cảm, đã được nhân loại tạo ra ở phức thể người cha, là nơi mà ngày nay nghiên cứu phân tâm học về con người cá nhân vẫn chứng minh được khả năng mạnh nhất của mình. Trước khi kết thúc, tôi buộc phải lưu ý rằng mức độ nhất trí cao về mối liên can bao trùm mà chúng tôi đạt được trong công việc không làm chúng tôi lóa mắt trước những điều không chắc chắn trong các tiền đề của mình và trước những khó khăn đối với kết quả công việc. Cuối cùng, tôi chỉ muốn đề cập đến hai khía cạnh có thể đã nảy sinh ở độc giả nào đó. Trước hết, không ai được phép quên rằng chúng tôi lấy quan điểm tâm lý đại chúng làm cơ sở, trong đó các quá trình tinh thần cũng được hoàn thiện giống như trong đời sống tinh thần của một cá nhân. Chúng tôi để cho trước hết ý thức tội lỗi chỉ bởi một vụ việc được tiếp tục tồn tại qua hàng ngàn năm và phát huy tác dụng trong nhiều thế hệ vốn không hề biết được tí gì về vụ việc. Chúng tôi cũng để cho diễn biến tình cảm như nó đã từng xuất hiện trong các thế hệ của những người con trai bị người cha ngược đãi, còn tiếp tục trong các thế hệ mới, các thế hệ đã không còn phải chịu một sự đối xử như thế nữa, bởi vì người cha đã bị trừ khử. Điều đó dứt khoát thể hiện những tư duy có sức nặng và bất kỳ một lời giải nào khác. Cái có thể tránh được những tiền đề nêu trên đều tỏ ra có ưu thế. Duy có điều một suy nghĩ khác đã chỉ ra rằng, chúng tôi không phải chịu trách nhiệm một mình về tinh thần dũng cảm đó, không có quan điểm của tâm lý đại chúng của tính liên tục trong cuộc sống tình cảm của con người. Cái cho phép bỏ qua những gián đoạn của các sự kiện tinh thần, bởi vi phạm của cá nhân thì tâm lý học dân tộc hoàn toàn không thể nào tồn tại được. Một khi các quá trình tâm lý của một thế hệ không được truyền lại cho thế hệ sau, thì mỗi thế hệ buộc phải tự tạo dựng mới cho mình một thiết chế cho cuộc sống, và thế thì đã không có sự tiến bộ nào, cũng như không có sự phát triển nào trên lĩnh vực này. Giờ đây nổi lên hai vấn đề mới. Người ta có thể tin tưởng tính liên tục tâm lý đến mức nào trong nội bộ các thế hệ tiếp nối, và một thế hệ phải vận dụng những phương tiện và con đường nào để chuyển giao các trạng huống tâm lý của họ cho thế hệ sau. Tôi sẽ không phán đoán rằng các vấn đề này đã hoàn toàn sáng tỏ, hoặc là sự thông báo trực tiếp và truyền thống mà người ta nghĩ đến đầu tiên đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu nói trên. Trên đại thể thì tâm lý học dân tộc ít quan tâm đến vấn đề bằng phương thức nào mà sản sinh ra tính liên tục thiết yếu trong đời sống tinh thần của các thế hệ thay thế nhau. Một phần nhiệm vụ tỏ ra được quan tâm bằng việc di chuyển các phân bố tâm lý là cái, bất chấp những vi phạm nào đó, vẫn cần phải có trong đời sống cá nhân để duy trì tác dụng của nó. Điều đó hoàn toàn phù hợp với nghĩa của câu thơ, những gì mà bạn thừa kế từ những người cha, tất thảy đều tồn tại để chiếm lĩnh nó. Vấn đề tỏ ra càng phức tạp hơn. Một khi chúng ta có thể thừa nhận rằng có những rung động tình cảm có thể bị lấn lướt đi mà không để lại dấu vết gì, và chúng không hề cho phép gợi lại những tàn dư nào đó, thực sự hoàn toàn không có gì cả. Sự đè nén nặng nề nhất phải dành chỗ cho các quy tắc thay thế đã biến dạng và cho những phản ứng sinh ra từ chúng. Thế thì chúng ta được phép nghĩ rằng không có một thế hệ nào có thể che giấu đi các quá trình tâm lý quan trọng của mình trước thế hệ kế tiếp. Phân tâm học từng dạy chúng tôi rằng, mỗi con người trong hoạt động tinh thần vô thức đều có một bộ máy cho phép mình giải mã các phản ứng của người khác, nghĩa là làm giảm thiểu đi những sai lệch mà người khác biểu thị trong những rung động tình cảm của anh ta. Trên con đường đó của hiểu biết vô thức, tức là của tập quán, nghi lễ và tín điều, những cái mà mối quan hệ nguyên thủy với tổ phụ gợi ra, sự tiếp nhận di sản tinh thần của các thế hệ hậu sinh đều có thể thực hiện thành công. Một tư tưởng khác theo tư duy phân tích cũng cần được nêu lên. Chúng tôi đã thâu tóm các quy ước đạo đức đầu tiên và các phong tục của xã hội nguyên thủy như là phản ứng đối với một hành động đã đem lại cho các tiền bối khái niệm bạo nghịch. Họ hối hận về hành động đó và quyết nghị rằng họ không nên lặp lại và rằng hành động của họ đã không thể đem lại chiến thắng. Ý thức tội lỗi tưởng tượng đó giờ đây không hề được giải tỏa trong chúng ta. Chúng tôi nhận ra nó ở các bệnh nhân tâm thần tác động dưới một dạng có hại cho xã hội, nhằm tạo ra những chuẩn mực đạo đức mới và những quy ước tiếp diễn, như là tội lỗi đã mắc phải và như là sự cảnh báo trước những việc làm xấu xa có thể. Nếu chúng ta truy cứu những hành động gợi lên những phản ứng như trên ở những người bệnh tâm thần, thì điều đó sẽ làm chúng ta thất vọng. Chúng ta không tìm thấy hành động mà chỉ là những quyến rũ, những rung cảm theo nỗi tức giận, nhưng bị kiềm chế lại trong thực thi. Trong ý thức tội lỗi của người bệnh tâm thần thì chỉ tồn tại các hiện thực tâm lý chứ không hề có các sự kiện. chứng tâm thần đặc trưng ở chỗ nó đặt hiện thực tâm lý lên trên sự kiện, phản ứng trước ý nghĩ cũng nghiêm túc như trước thực tiễn. Liệu có thể có một cách ứng xử nào không giống như thế ở người nguyên thủy hay không? Chúng ta đương nhiên có quyền bổ sung cho họ một sự thổi phồng quá cỡ về các hành vi tâm lý, như là một hiện tượng bộ phận của cơ chế tự yêu mình. Sau đó những sự quyến rũ bộc phát của tình cảm hận thù đối với người cha, sự tồn tại của dục vọng giết chết và xé xác ông ta có thể đã được thỏa mãn nhằm tạo ra một phản ứng đạo đức đã kiến lập lên totem giáo và cấm kỵ. Người ta có lẽ sẽ bỏ lỡ mất sự cần thiết phải truy nguyên cái khởi đầu kho tàng văn hóa mà chúng ta vốn rất tự hào, quay trở về một vụ khởi loạn ghê sợ xúc phạm đến mọi tình cảm của chúng ta. Sự nối kết nguyên nhân xuyên suốt từ khởi thủy đến hiện tại không gây ra tổn thất nào ở đây cả. Bởi vì hiện thực tâm lý đã đủ sức gánh chịu mọi hậu quả, người ta sẽ phản bác lại rằng đúng là đã diễn ra một sự biến đổi của xã hội, từ hình thức quần bài phụ quyền đến hình thức liên minh anh em, đó là một luận cứ mạnh mẽ, nhưng chưa phải là quyết định. Sự biến đổi có thể hoàn thành bạo lực, nhưng nó vẫn có thể chứa đựng điều kiện cho sự xuất hiện của phản ứng đạo đức. Chừng nào áp lực của người cha tiền sử còn có thể cảm giác được, thì chừng đó những tình cảm thù hận chống lại ông vẫn tồn tại, và sự sám hối vì điều đó phải chờ một thời điểm khác. Trở ngại thứ hai cũng nhỏ bé như thế là mọi cái phái sinh từ quan hệ tình cảm tự xung đột, tức cấm kỵ và quy ước cúng tế đều mang đặc trưng của sự nghiêm trang nhất và của hiện thực đầy đủ nhất. Ngay cả nghi lễ và những nỗi xấu hổ của người bệnh tâm thần cưỡng chế đều tỏ rõ đặc trưng này và đều chỉ đưa trở về hiện thực tâm lý, về dự định mà không đưa đến thực hiện. Chúng ta trước thế giới buồn tẻ chất đầy những giá trị vật chất của mình, phải tránh đem sự xem nhẹ cái chợt nghĩ đến và mong muốn đặt vào trong cái thế giới đã bão hòa của người nguyên thủy và của người bệnh tâm thần. Chúng ta đang đứng trước một sự lựa chọn không dễ gì làm được, nhưng chúng ta hãy bắt đầu bằng nhận thức rằng sự khác biệt cái có thể biểu thị khác một cách căn bản, không phù hợp hệ thống của đối tượng trong phán đoán của chúng ta. Đối với người nguyên thủy, một khi những ham muốn và sự quyến rũ đã có được một giá trị đầy đủ trong thực tế, thì ở chúng ta sẽ diễn ra sự theo đuổi một cách hoàn toàn tự giác quan điểm đó, thay cho việc sửa đổi nó theo chuẩn tắc của chúng ta. Thế nhưng từ đó mà chúng tôi lại muốn phát lên rõ nét hơn nữa hình ảnh của chứng tâm thần, là cái đã đưa chúng ta đến hoài nghi ấy sẽ là không đúng khi những người bệnh tâm thần là những người ngày nay sống dưới gánh nặng của một đạo lý thái quá, chỉ tự vệ trước một hiện thực tâm lý của các nỗ lực và tự trừng phạt mình chỉ bởi những quyến rũ ngẫu nhiên cảm thấy. Ở đó cũng chứa đựng một bộ phận của hiện thực lịch sử trong thời niên thiếu của mình. Những con người đó không có gì khác ngoài các quyến rũ xấu xa, chờ mãi cho đến khi họ có thể ở trong tình trạng mê muội thì họ mới đem những điều quyến rũ ấy vào hành động. Ai trong số người tội lỗi ấy bao giờ cũng có một thời kỳ tội lỗi trong thuở ấu thơ của mình, một pha dục tính thái quá với tính cách tiền thân và tiền đề của những cái vô đạo đức sau này. Vậy là sự suy diễn từ người nguyên thủy sang người bệnh tâm thần được thực hiện một cách thận trọng hơn nhiều khi chúng ta cho rằng ngay ở người nguyên thủy thì hiện thực tâm lý, nơi không chút hoài nghi về sự hình thành của nó, thì ngay từ đầu đã đồng nhất với hiện thực hành động, rằng theo các chứng cứ thì người nguyên thủy đã làm thực sự những gì họ muốn làm. Hơn hết, chúng ta không được phép tác động đến phán xét của mình bằng loại si với người bệnh tâm thần, cũng cần phải rút ra những khác biệt trong tính toán. Hiển nhiên là ở cả hai đối tượng, người mang rợ và người bệnh tâm thần, không hề có ranh giới rạch ròi giữa tư duy và hành động, như chúng tôi kết luận. Duy có điều người bệnh tâm thần bị kìm lại trước hết ở hành động. Ở anh ta tư duy là một sự thay thế đầy đủ cho hành động. Người nguyên thủy không biết kiềm chế, tư duy được chuyển ngay thành hành động. Hành động đối với anh ta có thể nói đã là một sự thay thế cho tư duy. Và về vấn đề này, tôi cho rằng, nếu như không cần sự bảo đảm sau cùng của quyết định, thì trong trường hợp chúng ta đang thảo luận, người ta được phép nói rằng khởi đầu chính là hành động. Danh mục các công trình của Sigmund Freud đã xuất bản: Vật tổ và cấm kỵ, năm 1912 đến năm 1913, công bố dưới tiêu đề về một số tương đồng trong đời sống tinh thần của người dã man và người bệnh tâm thần, chia làm 4 kỳ trên tạp chí Imago. Kỳ 1, nỗi xấu hổ loạn luân, tập 1, năm 1912, quyển 1, trang 17 đến 33. Kỳ 2, cấm kỵ xung đột nội tại của những xung động tình cảm, tập 1, năm 1912, quyển 3, trang 213 đến 227 và quyển 4, trang 301 đến 333. Kỳ 3, thuyết vạn vật linh hồn, phép phù thủy và quyền năng tối thượng của tư duy, tập 2, năm 1913, quyển 1, trang 1 đến 21. Kỳ 4, sự hồi quy ấu trĩ của totem giáo, tập 2, quyển 4, trang 357 đến 408. Năm 1913, xuất bản lần đầu thành sách dưới tiêu đề Totem and Taboo, Vật tổ và Cấm kỵ, nhà xuất bản Hugo Henley and Kai, Wayan, 5+149 trang. Năm 1924, trong Sigmund Freud, Gasmetal Stiftung, 12 tập, nhà xuất bản International. Năm 1940, trong Sigmund Freud, Gesamecho Quaker 18 tập và 1 tập hiệu đính. Năm 1974 trong Simon Frost, Children Now Guys 10 tập và 1 tập bổ sung, bản dịch này theo góc bản tiếng Đức, Totem on Taboo do Victor Tachenbus Vegas, với lời dẫn của Mario Anhim 227 trang. Các công trình khác của Simon Frost: A lớn, các tập công trình dẫn luận. 1. Các bài giảng nhập môn phân tâm học. 2. Phần 1 tiếp theo các bài giảng nhập môn phân tâm học. 3. Nguyên lý của phân tâm học. 4. Tự giải bài. B lớn, các tập công trình nghiên cứu các hiện tượng có ý nghĩa then chốt, giấc mơ, nói nhiều, hài hước. 5. Giải mộng. 6. Tâm bệnh học của đời sống thường ngày. 7. Chuyện hài hước và quan hệ của nó với vô thức, thói hài hước. C lớn, các tập tác phẩm về tính dục học và siêu tâm lý học. 9. Ba lý thuyết về tình dục học. 10. Các tác phẩm về tình yêu và tính dục. 11. Cái tôi và cái ấy. 12. Tính e thẹn, chứng bệnh và nỗi sợ. D lớn, các tập tác phẩm về bệnh học và kỹ thuật điều trị. 13. Các tác phẩm về bệnh học của phân tâm học. 14. Về động lực của sự chuyển di. E lớn, những câu chuyện người bệnh. 15. Các nghiên cứu về tâm thần. 16. Khâu đột phá của một phân tích tâm hồn. 17. Phân tích chứng sợ thú vật của một em bé lên 5 tuổi. 18. Câu chuyện bệnh nhân. 19. Tường thuật về 2 ca bệnh. F lớn, các tập tác phẩm về lý thuyết văn hóa. 20. Vật tổ và cấm kỵ. 21. Tâm lý học đại chúng và phân tích cái tôi, tương lai của một ảo tưởng. 22. Sự bất ổn trong văn hóa. 23. Người đàn ông cựu giáo và tôn giáo nhất thần. G lớn, các tập tác phẩm về nghệ thuật và nghệ sĩ. 24. Hoang tưởng và các giấc mơ trong Gradiva của Jensen. 25. Monster của Michel Legano. 26. Hồi ức ấu thơ của Leonardo Vinci. H lớn, các tác phẩm tiền phân tâm học. 27. Các tác phẩm về cocaine. 28. Về quan điểm đối với chứng mất ngôn ngữ. Mục lục, lời giới thiệu giáo sư Nguyễn Hữu Vui, lời dẫn quan điểm phân tâm học về nguồn gốc của văn hóa và tôn giáo dưới ánh sáng chủ nghĩa Marx. Lương Văn Ké, lời nói đầu Simon Frost, chương 1, nỗi xấu hổ loạn luân, chương 2, cấm kỵ và xung đột nội tại của những xung động tình cảm, chương 3, thuyết vật linh, phép phù thủy và quyền năng tối thượng của tư duy, chương 4, sự hồi quy ấu trĩ của tôi thêm giáo. Danh mục các công trình của Simon Frost đã xuất bản. Nguồn gốc của văn hóa và tôn giáo, Phật tổ và cấm kỵ. Tác giả Simon Frost, người dịch Lương Văn Ké. In lần thứ 2, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2001.